Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. NMLS Study Guide của NS Publications là tài liệu ôn thi theo định hướng nghề nghiệp dành cho người chuẩn bị thi kỳ thi SAFE dành cho Mortgage Loan Originator, tức chuyên viên khởi tạo khoản vay thế chấp. Với ISBN 1-06475707, sách được giới thiệu như một lộ trình có cấu trúc. Không chỉ giúp ghi nhớ kiến thức để làm bài, mà còn hướng người học đến cách suy nghĩ của một MLO đã được cấp phép. Trọng tâm của tài liệu là các mảng kiến thức thường gắn với kỳ thi quốc gia, gồm luật liên bang về thế chấp, nội dung quản lý ở cấp bang, kiến thức vay thế chấp, hoạt động khởi tạo, khoản vay và đạo đức nghề nghiệp. Đây không phải sách về đầu tư bất động sản hay hướng dẫn bán hàng. Mục đích chính là kết nối yêu cầu cấp phép với các tình huống tuân thủ trong công việc. Vì thông tin công khai chi tiết về từng chương còn hạn chế, giá trị của sách nên được hiểu chủ yếu ở vai trò một khung ôn tập bám sát phạm vi kiến thức của kỳ thi SAFE MLO. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bản đồ 5 nhóm nội dung của kỳ thi SAFE MLO, điểm cốt lõi của tài liệu NMLS là biến phạm vi thi rộng thành một bản đồ học tập có thể quản lý. Cuốn sách này được định vị xoay quanh 5 nhóm nội dung thường dùng để mô tả kỳ thi SAFE MLO. Luật liên bang về thế chấp chiếm tỷ trọng đáng kể. Bên cạnh nội dung thống nhất giữa các bang, kiến thức chung về thế chấp, hoạt động khởi tạo khoản vay và đạo đức. Cách phân chia này có ý nghĩa thực tế vì thí sinh dễ mắc lỗi khi chỉ học theo từng đạo luật rời rạc hoặc chỉ tập trung vào công thức tài chính. Một câu hỏi về hồ sơ vay có thể đồng thời liên quan đến quy định công bố thông tin, tiêu chuẩn xử lý đơn, cách tính khả năng chi trả và nghĩa vụ đạo đức với khách hàng. Vì vậy, khung 5 phần giúp người học vừa phân bổ thời gian theo trọng số, vừa nhận ra mối liên hệ giữa các chủ đề. Phần luật liên bang cần được học theo mục tiêu bảo vệ người vay và thời điểm áp dụng. Phần kiến thức khoản vay cần đi cùng quy trình thực tế. Còn phần đạo đức không nên xem là danh sách quy tắc tách biệt vì nó kiểm tra cách MLO hành động khi có xung đột lợi ích, thông tin thiếu chính xác hoặc nguy cơ gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cấu trúc này phù hợp với mục tiêu chuẩn bị có hệ thống thay vì ôn tủ. Thứ hai, tư duy tuân thủ bắt đầu từ SAFE Act và yêu cầu cấp phép. Tên gọi Structured Blueprint cho thấy sách không chỉ hướng đến đáp án đúng mà còn đến logic quản lý nghề MLO. Nền tảng của logic này là SAFE Act, đạo luật liên bang đặt ra khuôn khổ cấp phép và tiêu chuẩn tối thiểu cho người khởi tạo khoản vay thế chấp. Với người mới, điều quan trọng không chỉ là nhớ rằng có yêu cầu học trước khi cấp phép, thi, kiểm tra lý lịch và các điều kiện khác. Cần hiểu vì sao các bước đó tồn tại. Hoạt động khởi tạo khoản vay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính dài hạn của người đi vay, nên hệ thống cấp phép nhấn mạnh năng lực, tính phù hợp và khả năng chịu giám sát. Từ góc độ ôn thi, tư duy này giúp phân biệt các câu hỏi về vai trò của MLO, cơ quan quản lý bang, số định danh NMLS, lưu giữ hồ sơ và hành vi bị cấm. Từ góc độ nghề nghiệp, nó nhắc người học rằng giấy phép không đơn thuần là kết quả của một bài thi, nó đi kèm trách nhiệm tuân thủ liên tục. Một hướng dẫn có cấu trúc sẽ hữu ích khi liên kết quy trình cấp phép với những nghĩa vụ sau khi vào nghề, như làm việc đúng phạm vi, cung cấp thông tin cần thiết và hợp tác khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoặc điều tra. Thứ ba, luật công bố thông tin được học như một phần của quy trình vay. Một phần nặng kiến thức của kỳ thi SAFE MLO là các luật liên bang điều chỉnh cách khoản vay được giới thiệu, định giá, công bố và hoàn tất. Trong phạm vi này, các chủ đề thường bao gồm TILA, RESPA, quy tắc tích hợp công bố TILA RESPA SOA cùng một số luật và hướng dẫn liên bang khác. Giá trị của cách tiếp cận theo Blueprint là đặt các quy định ấy vào dòng chảy của một hồ sơ vay thay vì yêu cầu người học thuộc tên viết tắt. Chẳng hạn, người học cần nhận ra khi nào thông tin thu thập được đủ để được xem là đơn vay, khi nào phát sinh nghĩa vụ cung cấp loan estimate và closing disclosure phục vụ mục đích gì trước khi giao dịch hoàn tất. Tương tự, nguyên tắc không phân biệt đối xử trong tín dụng không chỉ là định nghĩa pháp lý, mà ảnh hưởng đến cách đánh giá và giao tiếp với người nộp đơn. Việc liên hệ luật với mốc thời gian, loại thông tin và trách nhiệm của từng bên làm giảm nguy cơ nhầm lẫn giữa các biểu mẫu. Nó cũng phản ánh thực tế nghề nghiệp, nơi sai sót thường không đến từ việc không biết một thuật ngữ mà từ áp dụng đúng quy tắc vào sai thời điểm hoặc bỏ qua quyền được thông tin của khách hàng. Đây là mảng cần được kiểm tra lại theo quy định hiện hành. Vì yêu cầu pháp lý có thể thay đổi. Thứ tư, kiến thức sản phẩm và tính toán phục vụ việc đánh giá hồ sơ vay. Sách được định vị để giúp người học nghĩ như MLO, nên kiến thức về sản phẩm thế chấp và năng lực tài chính của người vay không thể tách khỏi phần luật. Trong kỳ thi SAFE, nhóm kiến thức chung và hoạt động khởi tạo khoản vay thường bao hàm thuật ngữ ngành, đặc điểm khoản vay, quy trình tiếp nhận đơn, xử lý hồ sơ, thẩm định và một số phép tính tài chính cơ bản. Ví dụ, tỷ lệ nợ trên thu nhập là công cụ để đánh giá gánh nặng, trả nợ tương đối với thu nhập, chứ không phải một con số để học thuộc, không có ngữ cảnh. Tương tự, người học cần phân biệt lãi suất, điểm chiết khấu, chi phí vay, tài sản bảo đảm, định giá và các loại hình sử dụng bất động sản vì các yếu tố này tác động đến rủi ro, điều kiện khoản vay và nội dung trao đổi với khách hàng. Một blueprint tốt sẽ khuyến khích học theo chuỗi quyết định. MLO thu thập thông tin, làm rõ mục đích vay, nhận diện sản phẩm phù hợp trong phạm vi được phép, chuyển hồ sơ theo quy trình và tránh đưa ra cam kết sai lệch. Cách học này đặc biệt hữu ích cho người chuyển ngành, vì nó giải thích tại sao một phép tính hoặc một thuật ngữ lại quan trọng trong quyết định tín dụng. Tuy vậy, sách ôn thi không thay thế đào tạo thực hành của tổ chức cho vay hay quy trình thẩm định nội bộ. Cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp là tiêu chuẩn xử lý tình huống. Không phải phần học thuộc, phần đạo đức trong kỳ thi SAFE MLO thường có trọng số riêng. Và đây là điểm phù hợp với mục tiêu của cuốn sách, là giúp người đọc suy nghĩ như người đã được cấp phép. Trong hoạt động cho vay thế chấp, đạo đức không chỉ liên quan đến việc tránh gian lận rõ ràng. Nó còn liên quan đến tính chính xác khi trình bày điều khoản, cách xử lý thông tin cá nhân, việc không bóp méo dữ liệu hồ sơ, không hứa hẹn điều không thể thực hiện và không đặt lợi ích hoa hồng cao hơn lợi ích hợp pháp của khách hàng. Những nguyên tắc này thường xuất hiện trong câu hỏi tình huống, nơi nhiều lựa chọn nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ một lựa chọn vừa bảo vệ người vay vừa tuân thủ quy định. Cách tiếp cận có cấu trúc nên bắt đầu bằng việc xác định ai chịu ảnh hưởng, thông tin nào cần được xác minh, nghĩa vụ công bố nào có thể phát sinh và hành động nào tạo ra xung đột lợi ích, sau đó mới đối chiếu với quy tắc cụ thể. Phương pháp này hữu ích hơn việc cố nhớ các đáp án mẫu, vì bối cảnh câu hỏi có thể thay đổi. Nó cũng làm rõ rằng đạo đức và tuân thủ không phải hai lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt. Tuân thủ tạo ra mức sàn pháp lý, còn đạo đức định hướng cách MLO sử dụng quyền hạn và kiến thức của mình một cách công bằng, minh bạch và có trách nhiệm. Kết luận, NMRS Study Guide phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho kỳ thi SAFE MLO, đặc biệt là người mới vào ngành, người chuyển nghề và người cần một khung tổng hợp trước khi bước vào giai đoạn luyện đề. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tổ chức các mảng luật, quy trình vay, kiến thức sản phẩm, yêu cầu cấp phép và đạo đức vào cùng một lộ trình. Nhờ đó, người học có thể nhìn kỳ thi không phải như tập hợp các câu hỏi về từ viết tắt, mà như kiểm tra khả năng nhận diện nghĩa vụ của MLO trong từng bước của giao dịch. Đây cũng là lợi ích có giá trị sau kỳ thi, bởi công việc thực tế đòi hỏi hiểu quan hệ giữa công bố thông tin, tính phù hợp của khoản vay, hồ sơ khách hàng và giám sát của cơ quan quản lý, so với các tài liệu chỉ cung cấp mẹo làm bài hoặc danh sách câu hỏi. Điểm khác biệt được nêu rõ trong định vị của cuốn sách là tham vọng xây dựng cách suy nghĩ theo vai trò người hành nghề được cấp phép. Tuy nhiên, người đọc nên dùng sách như tài liệu nền tảng và đối chiếu với outline thi chính thức, hướng dẫn hiện hành của NMLS cùng yêu cầu riêng của bang nơi mình xin giấy phép. Quy định và cấu trúc thi có thể được cập nhật nên không nên phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Với cách sử dụng đó, sách có thể là công cụ hữu ích để hệ thống hóa kiến thức và xác định những phần cần ôn sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ NS Publications, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!